Kính thưa quý thính giả, chương trình Radio Giờ Của Mẹ xin gửi đến quý vị cách thức làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần, tài liệu của tu sĩ dòng Chúa Thánh Thần. Lời ngỏ: Chúa Thánh Thần tuy là đấng thiêng liêng nhưng không phải là ta không cảm thấy được. Chúa Thánh Thần là đấng xưa kia trong cựu ước đã thúc giục các tiên tri đứng lên để dắt dìu dân Thánh Chúa. Các tiên tri là những người được cảm hứng và trở nên khí cụ của Chúa Thánh Thần để rao truyền tin mừng lời Chúa. Chẳng hạn như mẹ Maria, ông Zacharia, bà Elizabeth, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Phêrô và Thánh Gioan là những nhân chứng đặc trưng được ghi lại trong Phúc Âm. Theo như lời diễn tả của Thánh sử Luca, họ là những người được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Sau đó các thánh sử dưới sự linh hướng của Chúa Thánh Thần, các ngài đã viết sách Phúc Âm, các thánh thư, và cho đến ngày hôm nay, chúng ta là những tín hữu của Đức Kitô cũng cùng một Thánh Thần. Ta sẽ sai Thánh Thần đến để dạy dỗ con những điều ta đã truyền dạy. Truyền thống làm tuần cửu nhật vốn có từ thời các thánh tông đồ, theo như lời căn dặn của Chúa Giêsu trước khi về trời. Các ngài đã tụ tập nhau lại để chờ đón Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hồi đầu thế kỷ vừa qua, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã viết: Chúng ta phải luôn luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, vì mỗi người chúng ta cần xin ngài nâng đỡ hộ phù. Càng thiếu khôn ngoan, càng yếu đuối và càng dễ sa ngã trong tội lỗi bao nhiêu, thì chúng ta càng phải gắn bó với người, vì người là nguồn mạch sự sống, sức mạnh, an ủi và là nguồn mạch mọi sự thánh thiện. Công đồng Vatican thứ hai cũng nhấn mạnh rằng việc cầu nguyện và xin ơn Chúa Thánh Thần là một vinh dự và là nghĩa vụ của mọi tín hữu trong bất cứ hoàn cảnh của cuộc sống. Vì những người tín hữu chúng ta đã được thánh hiến và được sức dầu, nên chúng ta được mời gọi và được ban ơn cách lạ lùng để Thánh Thần sinh hoa trái ngày càng phong phú hơn. Thực vậy, nếu chúng ta chu toàn trong Thánh Thần mọi hoạt động, mọi kinh nguyện và các việc tông đồ, trong đời sống hôn nhân và gia đình, ngay cả trong công ăn việc làm thường ngày, việc nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, nếu ta kiên trì đón nhận những thử thách của cuộc sống, tất cả đều trở nên hiến lễ thiêng liêng đẹp lòng Thiên Chúa nhờ Đức Chúa Giêsu Kitô. Vì thế các linh mục dòng Chúa Thánh Thần phổ biến tập sách tuần cửu nhật này cho tất cả mọi người có thể dùng chung với cộng đoàn hoặc dùng riêng tùy ý. Để tiện việc làm tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần này, xin theo lời chỉ dẫn ở những trang sau. Cầu nguyện với Chúa Thánh Thần là một việc gắn liền với đời sống đức tin và cầu nguyện trong mọi nơi và mọi lúc của chúng ta. Vì thế mà tập sách tuần cửu nhật này rất hữu dụng, chẳng phải là cho 9 ngày trước ngày mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà thôi, nhưng cho bất cứ ngày nào trong năm. Sau hết, chúng ta hãy cùng nhau nguyện xin Chúa Thánh Thần đổ tràn trên chúng ta bảy ơn: ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết, ơn biết lo liệu, ơn can đảm, ơn thông minh, ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa. Sứ mệnh của Chúa Thánh Thần trong giáo hội. Khi công cuộc cứu chuộc của Chúa Con thực hiện trên trần gian đã hoàn tất, Chúa Thánh Thần được sai đến trong ngày lễ ngũ tuần để không ngừng thánh hóa giáo hội, và như thế để khuyến khích và nâng đỡ những ai tin sẽ được tới cùng Chúa Cha qua Chúa Kitô trong giáo hội duy nhất. Chính Ngài là thần khí ban sự sống, là mạch nước vọt lên sự sống vĩnh cửu. Nhờ Ngài, Chúa Cha hồi sinh những kẻ đã chết vì tội lỗi và làm sống lại thân xác hay chết của họ trong Đức Kitô. Chúa Thánh Thần ngự trong giáo hội và trong tâm hồn các tín hữu, như ngự giữa đền thờ. Trong họ Ngài cầu nguyện và chứng nhận họ là dưỡng tử. Ngài thông đạt cho giáo hội toàn thể chân lý. Ngài thống nhất giáo hội nơi việc kết hiệp và phục vụ. Ngài xây dựng và dẫn dắt giáo hội bằng nhiều ân huệ khác nhau, theo phẩm chất và đoàn sủng, trang bị giáo hội bằng hoa quả của Ngài. Nhờ sức mạnh phúc âm, Ngài làm tươi trẻ, không ngừng canh tân và dẫn đưa giáo hội để kết hợp hoàn toàn với phu quân mình. Thực vậy, Chúa Thánh Thần và Hiền Thê nói cùng Chúa Giê-xu rằng, xin hãy đến. Như thế, giáo hội phổ quát xuất hiện như một dân tộc được hiệp nhất nhờ sự hiệp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Ơn gọi của chúng ta. Đức Hồng Y John Henry Newman tâm sự như sau. Thiên Chúa đã tác tạo nên tôi để tôi thi hành cho Ngài một sứ vụ. Ngài đã giao phó sứ vụ đó cho tôi, mà không cho những người khác. Sứ vụ đó tôi có lẽ không biết được ở đời này, nhưng sau này tôi sẽ được tỏ tường. Tôi giống như một mắt xích nối liền với mọi người. Ngài đã không tạo nên tôi mà không có mục đích. Tôi sẽ trở nên thiện hảo, làm công việc của Ngài, là một thiên thần an bình và một nhà rao giảng sự thật mà tôi không hề nghĩ tới trong cương vị của tôi nếu tôi sống tuân giữ giới luật của Ngài. Vì thế tôi tin tưởng nơi Ngài, cho dù bất cứ việc gì, bất cứ nơi đâu, tôi không thể bị loại trừ. Và nếu tôi lâm trọng bệnh, thì bệnh tật của tôi sẽ trở nên kiểu cách để phục vụ Ngài. Trong lúc hoang mang, thì sự hoang mang ấy cũng có thể trở nên dịp để tôi phục vụ Ngài. Giả nếu trong lúc bị u sầu, thì chính mối u sầu đó cũng trở nên nguyên do để tôi phục vụ Ngài. Chuyện Ngài làm không có gì là thừa thãi cả. Ngài thấu hiểu Ngài là ai. Ngài có thể cất đi tất cả những bạn bè của tôi và đặt tôi vào giữa những người không quen biết. Ngài cũng có thể che giấu tương lai của tôi. Ngài vẫn biết Ngài phải làm gì.
Kinh cầu cùng Chúa Thánh Thần, Đức Hồng Y Mercier nhắn nhủ như sau. Các con thân mến, cha muốn chia sẻ với các con bí quyết nhằm đạt được đời sống thánh thiện và hạnh phúc chân thật. Mỗi ngày chỉ cần 5 phút hồi tâm, nhắm mắt lại để không bị chi phối bởi những áp lực chung quanh. Khi tâm hồn đã lắng đọng, các con hãy bước vào nội tâm của mình. Nội tâm của các con là đền thờ Chúa Thánh Thần. Chính lúc này, các con hãy thốt lên những lời cầu nguyện như sau. Thân lạy Chúa Thánh Thần, Chúa kính yêu của lòng con. Con thờ lạy Ngài, xin hãy soi sáng, hướng dẫn con, thêm sức cho con và an ủi con. Xin cho con biết phải làm gì, và con xin hứa sẽ làm theo thánh ý Ngài. Con xin phó thác trọn vẹn hồn xác con để tùy Ngài định đoạt và xin chấp nhận tất cả những gì Ngài cho phép xảy đến trong đời. Xin cho con chỉ biết thánh ý Ngài mà thôi. Amen. Các con thân mến, lời tuyên khấn mà cha đã chia sẻ với các con chính là bí quyết hầu đạt được một cuộc sống thánh thiện và hạnh phúc. Chúa Thánh Thần trong cuộc sống và sự tác động của Ngài trong tâm trí con người. Cha Lieberman có ví như sau. Con thuyền có nhiều cánh buồm và một bánh lái. Gió thổi vào cánh buồm, làm cho cả con thuyền lướt đi. Con thuyền lướt đi là bởi những cánh buồm bọc gió, và vì thế mà con thuyền có thể di chuyển. Tuy nhiên hướng đi của nó lại không nhất định, và cũng có thể làm cho con thuyền chạy lạc đường. Vì sợ chạy lạc đường, nên con thuyền cần có bánh lái, để hướng dẫn con thuyền đi cho đúng hướng, mà không sợ chạy lạc đường. Linh hồn của con là con thuyền, trái tim con là những cánh buồm, và Chúa Thánh Thần là gió thổi. Ngài thổi vào lòng ước muốn của con, là những cánh buồm trong tim, và như thế linh hồn con lướt tới, tiến đến đích điểm mà Chúa đã định sẵn cho con. Trong khi đó, như một động lực mãnh liệt dấy lên từ đáy tim, tâm trí con ví như một bánh lái hầu giúp con khỏi lạc ra khỏi quỹ đạo tiền định bởi nguồn thánh thiện. Cách thức làm tuần cửu nhật. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Thân lạy Chúa Thánh Thần, Chúa kính yêu của lòng con thờ lạy Ngài, xin hãy soi sáng, hướng dẫn con, thêm sức cho con và an ủi con. Xin cho con biết phải làm gì, và con xin hứa sẽ làm theo thánh ý Ngài. Con xin phó thác trọn vẹn hồn xác con, để tùy Ngài định đoạt, và xin chấp nhận tất cả những gì Ngài cho phép xảy đến trong đời. Xin cho con chỉ biết thánh ý Ngài mà thôi. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, xin Người hãy đến khơi dậy lửa mến trong lòng tất cả chúng con. Xin hãy ban thần khí của Người để hết thảy lãnh nhận ơn tái sinh.
Xin hãy đến canh tân bộ mặt địa cầu.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin mở mắt chúng con và giúp chúng con lắng đọng tâm hồn. Xin hãy đổ tràn trong tâm trí chúng con tình yêu của Chúa Cha, lời cầu khẩn thiết tha của Chúa Con, của toàn thể nhân loại và của mỗi người chúng con nơi đây.
Xin hãy đến ban cho chúng con đức tin son sắt.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin tỏ cho chúng con thấu hiểu sự thật về căn nguyên và thiên ý chẳng hề sai của Chúa Cha. Xin cho chúng con hy vọng vào sự chiến thắng và phục sinh của Chúa Con, và xin cho chúng con am tường về mỗi người chúng con, tuy tội lỗi nhưng vẫn một lòng tin tưởng là con yêu dấu của Chúa.
Xin ban cho chúng con lòng trông cậy vững vàng.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ban cho chúng con được tâm hồn bình an. Bình an với Chúa và với mọi người. Xin hãy đốt lên lửa sốt mến trong lòng chúng con. Xin hãy tăng sức để chúng con can đảm sống và phục vụ. Xin dạy dỗ và dẫn dắt chúng con theo đường Chúa muốn.
Xin ban cho chúng con lòng mến sắt son. Kinh cầu bảy ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để Người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên vàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 1, cả vũ trụ mong chờ ngày viên mãn. Bài đọc: Trích sách Roma chương 8 câu 18 đến câu 23-26. Tất cả những đau khổ chúng ta chịu bây giờ sánh sao được với vinh quang mà Thiên Chúa sẽ mặc khải cho chúng ta. Muôn loài thọ tạo những mong ngóng đợi chờ ngày Thiên Chúa mặc khải vinh quang của con cái Người. Quả thế, muôn loài đã lâm vào cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn, nhưng là vì Thiên Chúa bắt chịu như vậy. Tuy nhiên, vẫn còn niềm trông cậy là có ngày cũng sẽ được giải thoát, không phải lệ thuộc vào cảnh hư nát, mà được cùng với con cái Thiên Chúa chung hưởng tự do và vinh quang. Thật vậy, chúng ta biết rằng, cho đến bây giờ, muôn loài thọ tạo cùng rên xiết và quằn quại như sắp sinh nở. Không phải muôn loài mà thôi, cả chúng ta cũng rên xiết trong lòng. Chúng ta đã lãnh nhận thần khí như ân huệ mở đầu, nhưng còn trông đợi Thiên Chúa ban cho trọn quyền làm con, nghĩa là cứu chuộc thân xác chúng ta nữa. Hơn nữa, lại có thần khí giúp đỡ chúng ta là những kẻ yếu hèn, vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta bằng những tiếng rên tiết khôn tả. Thánh Vịnh 104. Tôi nguyện hát mừng Gia-vê trong kiếp đời tôi. Tôi muốn đàn ca Thiên Chúa bao lâu tôi còn sống. Ước gì hoài bão của tôi được đẹp lòng người. Phần tôi muốn mừng vui nơi Gia-vê. Ước gì phường tội lỗi diệt đi khỏi cõi đất, và lũ ác nhân không còn có nữa. Hồn tôi hỡi, hãy chúc tụng Gia-vê. Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng sáng danh Thánh Thần Thiên Chúa, tự muôn đời cho chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Bài đọc 2, tài liệu của Vaticano 2, số 48. Chúa Kitô khi bị treo lên khỏi đất đã kéo mọi người đến với mình. Khi từ kẻ chết sống lại, Người đã sai Thánh Thần ban sự sống đến với các môn đệ, và nhờ Thánh Thần thiết lập thân thể Người là giáo hội như bí tích phổ quát cứu rỗi. Nay đang ngự bên hữu Chúa Cha, Người không ngừng tác động trong thế giới để dẫn đưa mọi người về với giáo hội, và qua giáo hội họ được kết hợp mật thiết hơn với Người. Người còn lấy chính mình và máu Người nuôi họ, cho họ tham dự vào cuộc sống vinh hiển của Người. Vì vậy, sự cải tạo Chúa đã hứa và chúng ta đang mong đợi đã khởi sự nơi Chúa Kitô, được xúc tiến trong sứ mệnh của Thánh Thần và nhờ Ngài được tiếp diễn trong giáo hội. Nhờ đức tin trong giáo hội, chúng ta còn hiểu được ý nghĩa cuộc sống ở trần thế. Ngay khi chúng ta lo hoàn tất công việc Chúa Cha trao phó ở đời này, trong niềm hy vọng hạnh phúc, mai sau cũng như khi chúng ta lo phần rỗi của mình.
Lời nguyện kết. Lạy Thánh Thần Chúa Trời, ngay từ thuở ban đầu, Ngài thiết lập và an bài trật tự của vũ trụ. Ngài cũng là người mang lại bình an và an ủi các môn đệ. Khi các ông còn đang sợ hãi về cái chết, bàng hoàng về sự sống lại, buồn sầu khi chứng kiến Đức Giê-xu lên trời, và lo sợ khi nhận lãnh sứ vụ rao truyền tin mừng của Đức Kitô, xin giúp chúng con mở lòng sốt sắng để đón nhận ơn thánh của Ngài khi chúng con tưởng nhớ và sống lại chuỗi ngày cầu nguyện của các thánh tông đồ trong ngày lễ ngũ tuần khi xưa. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Giê-xu, Chúa chúng con. Amen.
Kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giê-xu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để Người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa. Ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời. Ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con. Ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại. Ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 2, Đức Kitô hứa ban thần chân lý. Bài đọc: Phúc âm Gioan chương 14, câu 15, 17, 26, 27. Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là thần khí sự thật, đấng mà thế gian không thể đón nhận. Vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Đấng bảo trợ là Thánh Thần, Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy. Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến, cũng đừng sợ hãi. Thánh vịnh, lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến. Từ trời cao xin rọi chiếu ánh huy hoàng. Lạy Cha kẻ khó nghèo, xin hãy đến mà thương ban cho chúng con ân huệ của Chúa. Xin Ngài hãy đến, đỡ nâng lòng trí chúng con. Ôi thần khí tốt lành, xin hãy viếng thăm hồn con, và xin xoa dịu nỗi lòng bất hạnh đoạn trường. Khi khốn khó lo âu, Ngài ban bình an. Lúc cám dỗ dễ bề xa ngã, Ngài nâng đỡ phù trì. Khi buồn sầu, lời Ngài an ủi lòng con. Ôi ánh sáng cực kỳ thánh thiện, chiếu sáng người trên kẻ nhiệt thành, trong những lúc tối tăm. Vì chẳng có Ngài, chúng không làm gì tốt cả, và mọi thứ đều là nhúc nhơ. Xin rửa hồn con nên tinh sạch vẹn tuyền, như hồng ân Chúa gọi trên mảnh đất khô cằn. Xin biến đổi tâm hồn chai đá, tạo niềm vui và sưởi ấm con tim, và chỉ lối cho đường dõi theo. Ban cho con bảy ơn cần thiết, để chúng con tin tưởng nơi Ngài. Ban cho con phần thưởng đáng được, cho con về nghỉ ngơi bên Chúa, và ngày sau hưởng phúc thiên đàng. Amen. Alleluia.
Bài đọc 2. Tài liệu Vaticano 2, Giáo hội Truyền giáo thứ tư. Chúa Kitô đã sai Thánh Thần từ Chúa Cha đến để Ngài thực hiện công trình cứu chuộc trong các tâm hồn và thúc đẩy giáo hội bành trướng thêm mãi. Dĩ nhiên là Thánh Thần đã hành động nơi trần gian trước khi Chúa Kitô được vinh hiển. Nhưng trong ngày lễ ngũ tuần, Ngài đã ngự xuống trên các tông đồ để ở lại với họ muôn đời. Giáo hội công khai ra trước mặt dân chúng. Phúc âm bắt đầu được phổ biến giữa muôn dân nhờ lời giảng dạy và sau hết tiên báo sự hợp nhất các dân tộc trong tính cách công giáo của đức tin nhờ giáo hội tân ước nói mọi thứ tiếng, thấu hiểu và bao gồm mọi ngôn ngữ trong tình bác ái, và như thế đã thắng vượt sự phân tán do tháp Ba Ben biểu tượng. Thực vậy, sứ vụ các tông đồ bắt đầu từ ngày lễ ngũ tuần, như khi Thánh Thần đến ngự trên trinh nữ Maria, thì Chúa Kitô được thụ thai, và như khi Thánh Thần ngự trên Đức Kitô lúc người cầu nguyện, thì người được thúc đẩy và bắt đầu thi hành tác vụ của mình. Chính Chúa Giêsu trước khi tự hiến mạng sống mình cho thế gian đã thiết lập tác vụ tông đồ và đã hứa sai Thánh Thần đến hầu tác vụ và Thánh Thần liên kết với nhau để công trình cứu chuộc luôn luôn đem lại kết quả khắp nơi.
Lời nguyện, lạy Chúa Giêsu, sự mong chờ ngày người trở lại đã làm cho dân Do Thái tràn đầy hy vọng suốt hơn 2000 năm, khắc khoải mong chờ. Sự trông chờ Ngài ban thần khí của Ngài cho những kẻ tin theo cũng đã 2000 năm trải qua biết bao nhiêu cuộc bách hại. Xin cho chúng con biết nhận ra sự hiện diện của thần khí Ngài, để chúng con luôn luôn trung thành, làm một với giáo hội trong niềm tin tưởng nơi Ngài, vì Ngài là Thiên Chúa hằng sống, hằng trị muôn đời. Amen.
Kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 3, Chúa Thánh Thần, linh hồn nhiệm thể của Đức Kitô của Giáo hội. Bài đọc 1. Trích sách Côrintô 1, chương 12, câu 12 đến câu 27. Ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Kitô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta là Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một thần khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một thần khí duy nhất. Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Vậy anh em là thân thể Đức Kitô và mỗi người là một bộ phận. Thánh Vịnh, hãy đến, hỡi các con, hãy nghe ta. Ta sẽ dạy cho biết đàng kính sợ Gia-vê, ai là người mong được trường sinh và hoài bão những ngày thấy được hạnh phúc. Hãy giữ lưỡi xa mọi điều ác và môi miệng chưa khỏi nói lời điêu ngoa. Hãy lánh giữ, hãy làm lành, hãy tìm, hãy đeo đuổi bình an. Nhan Gia-vê trên phường làm ác, để diệt khỏi đất, danh tính chúng đi. Mắt Gia-vê trên hạng người công chính, và chúng kêu cứu, người ghé tai nghe. Chúng than vãn Gia-vê đã nghe, người đã dịch chúng khỏi mọi khốn cùng. Xa-vê gần bên những tấm lòng bầm tím và những tâm thần tan nát được người tế độ. Tai dồn họa dập trên kẻ lành, nhưng Xa-vê đều cho thoát cả. Người gìn giữ xương cốt ngài thay thảy, toàn bộ không một cái nào bị dập. Cái ác giết chết ác nhân, ai ghét người lành thì chuốc vạ vào thân. Xa-vê chuộc mạng các tôi tá người, và không hề mắc vả những ai ẩn náu bên người. Sáng danh Chúa Cha và Chúa Con, cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa, từ muôn đời như chính hiện nay, luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
Bài đọc 2. Thánh Augustine, bài giảng thứ 276. Không ai trong chúng ta lại nói, kỳ thực tôi đã được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, thế mà tại sao tôi lại không có ơn nói mọi ngôn ngữ? Anh chị em thân mến, nếu anh chị em muốn được Chúa Thánh Thần thì nên nhớ điều này. Thần khí của chúng ta gọi là linh hồn, vì thế mà mỗi người chúng ta sống, và ta có thể thấy được nhiệm vụ của linh hồn trong thể xác. Linh hồn có thể nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nói bằng lưỡi, làm bằng tay và đi bằng chân. Linh hồn không những hiện diện trong khắp cả mọi nơi trong cơ thể, mà còn mang sự sống và giúp chúng ta thi hành phận sự nữa. Con mắt thì không nghe, lỗ tai không thấy được, cái lưỡi không nhìn được, và cả lỗ tai và con mắt cũng chẳng nói được. Tuy thế tất cả đều sống và hoạt động cho cùng một thân thể. Giáo hội Chúa cũng giống như thế. Trong các vị thánh, có vị làm phép lạ, có vị chuyên rao giảng về chân lý, có vị khấn giữ mình đồng trinh, có vị khác lại tận tụy trung thành với đời sống gia đình. Có người thế này, có người thế khác. Mỗi người đóng góp tùy khả năng của mình, nhưng hết thảy đều sống trong cùng một cuộc sống. Thật ra, như linh hồn đối với thân xác thế nào, thì Chúa Thánh Thần đối với nhiệm thể Chúa Kitô là Hội Thánh Chúa như vậy. Cũng như linh hồn tác động trên khắp mọi cơ quan của một thân thể thế nào, Chúa Thánh Thần cũng tác động trên toàn thể Hội Thánh như vậy.
Lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa Cha, nhờ Đức Giêsu và cùng với Đức Giêsu, Cha đã mời gọi chúng con trở nên con cái và anh em trong gia đình của Cha, để cho chúng con có được diễm phúc cùng kêu lên lạy Cha. Chúng con đã lãnh nhận lời mời gọi ấy qua bí tích rửa tội, nhờ vào ân phúc của bí tích và sự thúc giục của Chúa Thánh Thần đấng ngự giữa chúng con. Chúng con được làm một trong đức tin, niềm trông cậy vững vàng và lòng mến sắc son nơi Đức Kitô. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen.
Kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa, trong khi phục vụ anh em đồng loại. Ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 4. Nhân bản của một tín hữu. Bài đọc 1. Trích sách Côrintô chương 3 câu 16-17 và Roma chương 8 câu 14-17. Nào anh em chẳng biết rằng anh em là đền thờ của Thiên Chúa và Thánh Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao? Vậy ai phá hủy đền thờ Thiên Chúa thì Thiên Chúa sẽ hủy diệt kẻ ấy. Vì đền thờ Thiên Chúa là nơi thánh, và đền thờ ấy chính là anh em. Quả vậy, phàm ai được thần khí Thiên Chúa hướng dẫn, đều là con cái Thiên Chúa, vì thần khí mà anh em đã lãnh nhận, không phải là tinh thần nô lệ, khiến anh em phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử, khiến chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi! Chính thần khí chứng thực cho thần trí chúng ta rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy đã là con thì cũng là thừa kế, mà được Thiên Chúa cho thừa kế thì tức là đồng thừa kế với Đức Kitô. Vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người. Thánh vịnh. Ôi lạy vua cả thiên đình, đấng vỗ về an ủi. Ôi thần chân lý, đấng hiện diện trong khắp mọi nơi, trong hết thảy mọi vật. Ôi đấng ban sự sống, xin ban muôn phúc lộc cho chúng con cậy nhờ. Xin hãy đến ở cùng chúng con, tẩy con sạch hết mọi lỗi lầm và cứu con khỏi muôn sự ác. Ôi lạy Chúa, Cha của chúng con.
Bài đọc 2. Thánh Basil the Great, Giám mục. Chúa Thánh Thần là nguồn mọi sự thánh thiện, là ánh sáng cho tâm hồn, và Ngài tự hiến mình cho tất cả những tâm hồn khao khát chân lý. Theo bản tính của thần khí thì vượt trên mọi trí hiểu của ta, nhưng ta có thể hiểu qua sự tốt lành của Ngài. Quyền lực của Ngài bao trùm cả vũ trụ, nhưng Ngài tự hiến mình cho những ai đáng được, tùy theo lòng tin của họ. Tuy rất đơn sơ, nhưng Chúa Thánh Thần có rất nhiều uy lực cả thể. Ngài hiện diện trong mỗi cá thể, và Ngài cũng hiện diện ở khắp mọi nơi. Ví như ta cảm thấy được sự ấm cúng của những tia nắng lan tỏa khắp nơi. Vậy khi thần khí tuôn đổ hồng ân của Ngài xuống trên chúng ta, ai nấy cũng được no thỏa, không riêng một ai. Ngài ban thần khí Ngài cho tất cả, tùy theo khả năng tiếp nhận của các loài thụ tạo, chứ không tùy thuộc vào khả năng ban phát của Ngài.
Lời nguyện. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, trong thế hệ ngày nay đầy rẫy những thành tựu của khoa học, chúng con bị mặc cảm thua kém trước những ngẫu tưởng của khoa học dựng nên. Chúng con đã lạm dụng những kiến thức đó để tạo nên biết bao nhiêu những tai ương giết chóc đẫm máu và điên cuồng nhất trong lịch sử loài người. Trong hoàn cảnh tội lỗi ấy, chúng con không còn biết yêu mến và kính trọng nhau. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Thánh Phaolô răn dạy và tìm thấy nơi chúng con là đền thờ của Chúa Thánh Thần, để chúng con biết yêu thương nhau hơn, và chúng con hết thảy đều nhận ra rằng chúng con được thương yêu bởi Đức Kitô. Chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để Người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 5, Phục vụ và xây dựng, bài đọc 1, tiết sách Corinto chương 12 câu 4 câu 11, câu 31, chương 13 câu 13. Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một thần khí. Có nhiều tác vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Chúa. Làm mọi sự trong mọi người, thần khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được thần khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy. Người thì được thần khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được thần khí ban cho lòng tin. Kẻ thì cũng được chính thần khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh. Người thì được ơn làm phép lạ. Người thì được ơn nói tiên tri. Kẻ thì được ơn phân định thần khí. Kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ. Kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính thần khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tùy theo ý của Người. Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây, tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến, cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đáp ca: Ôi lạy Chúa, thần khí Ngài thật là chân lý, chỉ có Ngài mới giải thoát con. Xin hãy đến, hỡi Thánh Thần Thiên Chúa, thần khí Ngài quả là lửa mến. Hãy đốt lên lòng mến trong con, xin ngự đến Thánh Thần Thiên Chúa. Thần khí Ngài thật là êm ái, làm vươn lên sức sống tận đáy lòng. Xin hãy đến Thánh Thần Thiên Chúa. Thần khí Ngài là lời ca nguyện, giúp hồn con cất tiếng khen Ngài. Xin ngự đến Thánh Thần Thiên Chúa. Thần khí Ngài phủ kín vũ trụ, mãi muôn đời vẫn ở cùng con. Xin hãy đến Thánh Thần Thiên Chúa. Thần khí Ngài quả là sự sống, xin ngự đến Thánh Thần Thiên Chúa, giúp con sống mãi muôn đời.
Bài đọc 2, Thánh Cyril thành Jerusalem giám mục. Nước mà tôi ban sẽ trở nên nguồn nước ban sự sống vĩnh cửu. Đây là một thứ nước mới, nước ban sự sống, nước tuôn tràn sự sống cho những ai được tuyển chọn. Nhưng tại sao Đức Kitô lại gọi nước ấy là nước ân sủng? Bởi vì tất cả mọi sinh vật đều sống nhờ nước, cây cối và súc vật đều có nguồn gốc từ trong nước. Nước hiện diện dưới nhiều hình thức, trong nhiều trạng thái khác nhau, chẳng hạn như nước dưới dạng mưa, nước trong cành dừa, và nước cũng trong dây nho, và hầu như chỗ nào cũng có nước. Nước không chỉ rơi xuống, nay thế này rồi mai thế khác, nhưng tùy theo sự cần thiết, và tùy theo vật thể tiếp nhận nó, nước vẫn là nước. Thần khí cũng làm cho người này là người giảng giải về chân lý, kẻ khác được linh hứng nói tiên tri, kẻ khác nữa có quyền trừ quỷ, và kẻ khác nữa có khả năng thông dịch thánh kinh. Thần khí nâng đỡ kẻ tự chủ, chỉ bảo người khác giúp người nghèo, dạy dỗ người kia ăn chay hãm mình. Công việc ngài làm tùy theo mỗi người, nhưng vẫn cùng một thần khí.
Lời nguyện. Lạy Thiên Chúa Cha, với sự khôn ngoan và lòng yêu mến vượt quá sức hiểu biết của chúng con, Cha đã mời gọi chúng con cộng tác vào công cuộc hoàn tất, tạo thành vũ trụ nhờ Chúa Thánh Thần. Xin ban cho chúng con đặc ân, biết dành thì giờ để lắng nghe sự hướng dẫn của thần khí Ngài, trong khi lựa chọn, và xin ban cho chúng con ơn can đảm để năng thực hành những ý muốn ngay lành như Ngài đã mặc khải. Chúng con cầu xin nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên vàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 6, sự yếu đuối và sa ngã của con người. Bài đọc 1, trích sách Roma, chương 7 câu 15-20, chương 8 câu 26-27. Thật vậy, tôi làm gì thì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với lề luật và nhận rằng lề luật là tốt. Vậy thật ra, không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Hơn nữa, chúng ta là những kẻ yếu hèn, được thần khí giúp đỡ, vì chúng ta không biết cầu nguyện như thế nào cho phải, nhưng chính thần khí cầu thay nguyện giúp chúng ta, bằng những tiếng rên xiết khôn tả, và Thiên Chúa, Đấng thấu suốt tâm can, Ngài biết thần khí muốn nói gì, vì thần khí cầu thay nguyện giúp cho các thánh theo đúng ý của Thiên Chúa. Thánh vịnh 131. Lạy Giave, lòng tôi không tự cao, mắt tôi không kiêu hãnh, tôi không tra chân tìm chuyện lớn lao, những điều kỳ lạ quá sức của tôi. Này hồn tôi đã ru êm dỗ nín như nhũ tử trong lòng mẹ, như một nhũ tử hồn tôi ở trong tôi. Israel, hãy trông vào Đức Giave từ bây giờ cho đến muôn đời.
Bài đọc 2, Thánh Siro thành Jerusalem giám mục. Thần khí Ngài đến thật êm ái và người ta nhận ra Ngài qua hương thơm nhân đức của Ngài. Vì tự Ngài là ánh sáng nên rất nhẹ, Ngài không là một gánh nặng. Ngài tiến đến đâu thì hào quang và những luồng tư tưởng của Ngài lan tỏa ra đến đấy. Thần khí Ngài đến rất êm ái nhẹ nhàng như một người bạn và dũng mãnh như một người bảo vệ. Thần khí đến để cứu vớt, để chữa lành, để dạy bảo, để cố vấn, để tăng sức và để an ủi. Thần khí cũng đến làm giác ngộ trước cho những ai muốn tìm kiếm Ngài, và rồi nhờ họ thần khí tác động đến những người chung quanh, như để giúp những người từ trong bóng tối bước ra ánh sáng. Ngài mở mắt cho họ thấy rõ những vật mà họ chưa hề thấy. Thần khí Ngài cũng ngập tràn tâm hồn những người đã được tuyển chọn để giúp cho họ thấy được những sự việc, những cảnh tượng mà mắt người chưa từng thấy hoặc tâm trí chưa hề nghĩ tới.
Lời nguyện. Lạy Cha, qua lời tiên báo của tiên tri Malachi về những hy sinh hàng ngày, chúng con tin xưng tất cả mọi danh dự và mọi vinh quang đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng. Tuy vậy, sự điên rồ kiêu hãnh lại làm chúng con mất đi ơn nghĩa Chúa. Chúng con quá yếu đuối để vươn dậy từ những sa ngã của chúng con. Chúng con quá mù quáng đến nỗi không nhận ra chúng con đang sống trong tội lỗi. Tuy vậy, chúng con cậy nhờ vào sức mạnh thần thiêng của thần khí, xin làm vinh danh Cha và xin hướng dẫn chúng con đến nơi hạnh phúc trường sinh mà Cha đã hứa ban cho chúng con qua Đức Giêsu, con Cha, người là Chúa chúng con. Amen.
Kinh cầu bảy ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 7, tình yêu mang lại sự phát triển tự nhiên của tín hữu. Bài đọc, trích sách Gala chương 5 câu 1, 13:26, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Quả thế, thưa anh em đã được gọi để được hưởng tự do. Có điều là đừng lợi dụng tự do để sống theo tính xác thịt, nhưng hãy lấy đức mến mà phục vụ lẫn nhau. Vì tất cả lề luật được nên chọn trong điều răn duy nhất này là hãy yêu mến tha nhân như chính mình ngươi. Nhưng nếu anh em cắn xé nhau, anh em hãy coi chừng, anh em tiêu diệt lẫn nhau đấy. Tôi xin nói với anh em là hãy sống theo thần khí, và như vậy anh em sẽ không còn thỏa mãn đam mê của tính xác thịt nữa. Vì tính xác thịt thì ước muốn những điều trái ngược với thần khí, còn thần khí lại ước muốn những điều trái ngược với tính xác thịt. Đôi bên kình địch nhau, khiến anh em không làm được điều anh em muốn. Nếu anh em để cho thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc lề luật nữa. Nếu chúng ta sống nhờ thần khí, thì cũng hãy nhờ thần khí mà tiến bước. Chúng ta đừng có tìm hư danh, đừng khiêu khích nhau, đừng ganh tị nhau. Đáp ca: Lạy Chúa Thánh Thần, xin thổi sinh khí vào con để tâm trí hoàn toàn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin tác động trong con để hành động cũng toàn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin nâng lòng con biết mến yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin bổ sức cho con để bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin bảo toàn con để con được hoàn toàn thánh thiện.
Bài đọc 2, Thánh Cyril thành Alexandria, Giám mục. Thật là dễ biết những ai được Chúa Thánh Thần cảm hóa. Ngài cũng còn thánh hóa những người được Ngài tuyển chọn để cho họ có một cuộc sống hoàn toàn đổi mới, khác hẳn nếp sống cũ. Một chuyện rất tự nhiên, chẳng hạn như có người đang sống trong thế giới vật chất mà đột ngột chuyển hướng sống, một cuộc sống mới khác hẳn với nếp sống cũ. Hay có những người trước đây thật là nhút nhát, nay lại tỏ ra thật can đảm kiên cường. Chuyện xảy đến cho các thánh tông đồ khi xưa cũng vậy. Sức mạnh mà các ngài nhận được là do bởi Chúa Thánh Thần tác động trên lòng yêu mến Đức Kitô. Các ngài đã can đảm khi phải đương đầu với biết bao kẻ hãm hại. Thật vậy, lời của Đấng Cứu Thế phán xưa đã ứng nghiệm rằng Ngài phải ra đi về trời thì có lợi hơn cho các môn đệ, vì đã đến giờ Chúa Thánh Thần ngự đến.
Lời nguyện: Lạy Cha, trong thượng trí của Cha, Cha đã gọi chúng con ở lại trong Cha như Chúa con ở trong Cha, và được thừa hưởng sự tự do làm con cái Cha. Nhờ sự hướng dẫn của thần khí Cha sống trong con, xin cho chúng con biết sử dụng sự tự do ấy để chúng con biết tìm kiếm và dõi theo thiên ý của Cha, biết hãm dẹp những gì làm theo ý muốn riêng tư của chúng con. Xin hãy bổ sức cho chúng con để chúng con biết lựa chọn những gì xứng đáng, biết tôn trọng cuộc sống và sống đúng theo bản năng làm con cái của Cha mà đã được chuộc bằng giá máu con yêu quý của Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 8. Tình mến của thần khí ban cho ta trí tuệ, hiểu biết và khôn ngoan. Bài đọc 1. Trích sách Corinto chương 2 câu 10-16. Còn chúng ta đã được Thiên Chúa mặc khải nhờ thần khí. Thật vậy, thần khí thấu suốt mọi sự, ngay cả những gì sâu thẳm nơi Thiên Chúa. Vậy ai trong loài người biết được những gì nơi con người, nếu không phải là thần trí của con người trong con người? Cũng thế, không ai biết được những gì nơi Thiên Chúa nếu không phải là thần khí của Thiên Chúa. Phần chúng ta đã không lãnh nhận thần trí của thế gian, nhưng là thần khí phát xuất từ Thiên Chúa, để nhận biết những ân huệ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta. Để nói về những điều đó, chúng tôi không dùng những lời lẽ đã học được nơi trí khôn ngoan của loài người, nhưng dùng những lời lẽ học được nơi thần khí. Chúng tôi dùng những lời lẽ thần khí linh hứng để diễn tả thực tại thuộc về thần khí. Con người sống theo tính tự nhiên thì không đón nhận những gì của thần khí Thiên Chúa, vì cho đó là sự điên rồ, họ không thể biết được, bởi vì phải nhờ thần khí mới có thể xét đoán. Nhưng con người sống theo thần khí thì xét đoán được mọi sự, mà chẳng có ai xét đoán được người ấy. Thật vậy, ai đã biết tư tưởng của Chúa để chỉ vẽ người? Còn chúng tôi biết được tư tưởng của Đức Kitô. Đáp ca: thần khí khôn ngoan, thần khí hiểu biết, thần khí tôn thờ, xin hãy đến, hỡi thần khí của Chúa, thần khí sức mạnh, thần khí thông minh, thần khí hoan hỷ, xin hãy đến, hỡi thần khí của Chúa, thần khí tình yêu, thần khí bình an, thần khí ân sủng, xin hãy đến, hỡi thần khí của Chúa, thần trí tự nguyện, thần trí tuyệt hảo, thần trí êm ái, xin hãy đến, hỡi thần khí của Chúa.
Bài đọc 2. Công đồng Vaticano II hiến chế tín lý về mặc khải của Thiên Chúa. Sự vâng phục đức tin phải do Thiên Chúa mặc khải. Nhờ đức tin mà người ta mới tự nguyện phó thác toàn thân cho Thiên Chúa. Họ là những người được Thiên Chúa mặc khải cho để sẵn lòng quy phục hoàn toàn cả lý trí và ý chí cho Ngài. Để được niềm tin này, họ cần có ân sủng Thiên Chúa đi trước giúp đỡ và sự trợ lực của Chúa Thánh Thần sau lưng. Ngài thúc đẩy và quy hướng con tim về cùng Thiên Chúa, mở mắt lý trí và ban cho mọi người cảm thấy niềm vui và sự ngọt ngào khi đón nhận và tin theo chân lý. Cuối cùng, chính Chúa Thánh Thần, Ngài đã không ngừng kiện toàn đức tin qua các ơn của Ngài, để việc hiểu biết mặc khải của họ được sâu rộng và thêm vững chắc.
Lời nguyện: Lạy cha, có rất nhiều tiếng gọi thì thầm bên lòng con mỗi ngày. Có tiếng vọng lên nỗi niềm khao khát, tiếng gọi của bạn bè, của văn hóa, của cơ quan truyền tin, của ma quỷ và cả của Chúa Thánh Thần nữa. Xin hãy bổ sức cho chúng con mỗi ngày trong sự thinh lặng của đáy lòng để tăng thêm khả năng nhận ra tiếng gọi của thần khí của cha, để thi hành những gì cha muốn và để hiểu rõ hơn những hồng ân cha ban tặng nhưng không cho chúng con. Chúng con nguyện xin nhờ danh Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Giêsu, khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để Người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của Người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên bàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.
Ngày 9, xin ban sức mạnh để giao hòa. Bài đọc: Trích sách Gioan chương 20 câu 19 đến 23. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Chúc bình an cho anh em. Nói xong, Người cho các ông xem tay và cẳng sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Chúc bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Bài đọc: Trích sách Côrintô 2, chương 5 câu 20-21, chương 6 câu 4, câu 6. Vì thế chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Kitô, như thể chính Thiên Chúa đã dùng chúng tôi mà khuyên giải. Vậy nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hòa với Thiên Chúa. Đấng chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta, để làm cho chúng ta nên công chính trong Người. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa, gian nan, khốn quẩn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì, chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện và một tình thương không giả dối. Đáp ca: Trong ngày ấy, ngươi sẽ nói: Tôi xin tạ ơn Người, lạy Gia-vê, vì Người đã giận tôi. nhưng cơn giận của người đã lui và người lại an ủi tôi. Tôi trông cậy, tôi sẽ không sợ, vì sức mạnh tôi và lời ca của tôi, chính Đức Giave. Người đã nên sức cứu độ cho tôi, các ngươi sẽ ham vui, kín nước nơi những nguồn suối cứu độ. Trong ngày ấy, các ngươi sẽ nói, hãy cảm tạ Giave, hãy kêu danh người, hãy loan báo giữa muôn dân các huân công của người, hãy tụng niệm danh người siêu việt, hãy đàn ca Giave vì người đã ra uy, sự việc đã lừng vang trên toàn cõi đất, hãy hò la reo mừng kẻ ở Sion, vì ở giữa ngươi, ngươi thật lớn lao, đấng thánh của Israel.
Bài đọc 2, Thánh Gregory thành Nisa giám mục. Vì chưng tất cả đều được kết hợp làm một với Thiên Chúa đấng tối cao, cho nên lòng mến phải vượt thắng sự sợ hãi, vì khi ấy sự sợ hãi sẽ biến thành tình yêu, và kế đến là sự hợp nhất nên một với Đức Kitô sẽ được trọn vẹn, hết thảy sẽ trở nên hoàn hảo, quy thuộc về người, chim bồ câu, theo như lời dịch thuật đã chép rằng, chỉ có người là bồ câu tuyệt diệu, chính người là con rất yêu dấu của mẹ. Giờ đây mối liên kết đồng nhất ấy chính là vinh quang. Do đó Chúa Thánh Thần còn gọi là vinh quang mà không có ai có thể chối cãi được, vì chỉ có người mới có thể hiểu lời nói của Thiên Chúa rằng, vinh quang mà cha đã ban cho con ban cho chúng hết thảy. Thật ra Ngài đã ban cho vinh quang ấy cho các môn đệ của Ngài khi Ngài phán, hãy nhận lấy Chúa Thánh Thần.
Lời nguyện, lạy Cha, nhân loại chúng con càng ngày càng có nhiều người lớn, cũng như trẻ em, đã phải thiệt mạng bởi chính tay những người anh em đồng loại trong thế kỷ hôm nay của chúng con, so với những thế kỷ đã qua cộng lại. Ôi Cha mến yêu, từ tham lam, sợ hãi, giận dữ và sự ganh ghét của chúng con, đã biến chúng con thành những kẻ thù của nhau. Xin mở rộng lòng chúng con, để chúng con biết đón nhận sự tha thứ của Cha, vì những tội lỗi chúng con đã chán ghét nhau và tàn sát lẫn nhau. Xin bổ sức cho chúng con, để chúng con sẵn lòng tha thứ cho những ai đã phạm đến chúng con. Vì lòng thương xót tha thứ là cốt lõi tình yêu của Cha, đã mặc khải nơi con của Cha. Nay chúng con nguyện xin, nhờ danh Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
Kinh cầu bày ơn Chúa Thánh Thần, lạy Chúa Giêsu. Khi xưa trước khi về trời, Ngài đã hứa ban thần khí của Ngài cho các thánh tông đồ và cho hết thảy những ai theo Ngài. Nay chúng con cũng xin Ngài ban cho chúng con thần khí ấy, để người thánh hóa và cải thiện đời sống chúng con trong ân sủng và tình yêu của người. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết ái mộ cõi trường sinh, ơn hiểu biết để chúng con giác ngộ ánh sáng chân lý của Ngài, ơn biết lo liệu để chúng con biết chọn theo thánh ý của Ngài, tiên vàn tìm kiếm nước Thiên Chúa, ơn can đảm để chúng con sẵn lòng vác thập giá với Đức Kitô, và can đảm vượt qua mọi thử thách trên bước đường đời, ơn thông minh để chúng con tiến lên trên đường thánh thiện, nhận ra Chúa và nhận ra chúng con, ơn đạo đức để chúng con tìm thấy bình an và chu toàn bổn phận với Chúa trong khi phục vụ anh em đồng loại, ơn kính sợ Chúa để chúng con được luôn tràn đầy tình mến của Ngài. Vâng, lạy Chúa Giêsu, xin hãy dạy chúng con để chúng con trở nên những môn đệ trung tín, và xin thần khí của Ngài làm chủ cuộc đời chúng con. Amen.